Đế Bá, chương 1829, Nghiễm Hải tộc 2, góc truyện audio.com, mà Lâm Đo Đồng chỉ là đồng tử bên cạnh Lâm Đo Trường mà thôi. Vì hắn chỉ là đạo đồng, nhưng mà từ nhỏ theo Lâm Đo Trường, thâm thụ Lâm Đo Trường coi trọng cho nên mới trở thành nhân vật hô phong hoán vũ. Trừ Lâm Đo Đồng ra Thiền Hải Than cũng có người có phân lượng khác đi tới, chính là Viêm Dương Long đệ tử Thái Dương Vương. Một phi toa màu đỏ bay thẳng tới Thiền Hải Than, phi thiên này cực lớn, nó dừng ở trên thành trì Thiền Hải Than, một bóng người cực lớn xuất hiện trên biển. Nhìn thấy phi toa có huy chương đỏ rực, rất nhiều tu sĩ dùng mình, rất là kính sợ. Bởi vì trên phi toa chỉ có một người, Thái Dương Vương. Phi toa cũng không dừng lại, sau khi phi toa thả một người trẻ tuổi xuống, phi toa này nhanh chóng biến mất. Người trẻ tuổi ra khỏi phi toa rất tuấn tú, hắn cho người ta cảm giác sáng lóa mắt, dường như hắn đi đâu cũng có thể chiếu sáng các nơi. Hắn chính là đệ tử Thái Dương Vương, Viêm Dương Long, là đệ tử kiệt xuất của Thái Dương Thể. Viêm Dương Long đã đến thì có không ít đệ tử các môn phái có giao hảo với Thái Dương Tông tiến lên đón chào, nhao nhao vấn an Thái Dương Vương. Thái Dương Tông, Tị Trần Dương đều là truyền thừa tiếng tăm lừng lẫy trong Bích Dương Hải, cũng như Tị Trần Dương, Thái Dương Tông cũng là truyền thừa của một đại thành tiên thể sáng chế, bọn họ có được Thái Hạo Thần Dương tiên thể thuật. Đương nhiên, bất luận là Thái Dương Tông, hay là Tị Trần Dương mà đi so sánh với Vô Cấu Tam Tông còn có một khoảng cách không nhỏ, nhưng mà đều là Mỹ Linh truyền thừa Thái Dương Tông cùng Tị Trần Dương tại Bích Dương Hải vẫn có lực ảnh hưởng cực lớn. Lý Thất Giả trở lại Thiền Hải Than trở nên náo nhiệt người đến người đi, vốn là cái vịnh yên lặng thoáng cái biến thành huyên náo. Lý Thất Giả trở lại Thiền Hải Than, hắn mua một ít tài liệu cần tế luyện, sau đó vội vàng quay trở lại khách sạn, muốn luyện chế tốt các thứ. Tránh ra. Vào thời điểm này trên đường đi có tiếng náo động lớn, trong khoảng thời gian ngắn gà bay chó chạy, một mảnh bừa bộn. Giữa ngã tư đường có không ít tu sĩ lui tới, nhưng mà lúc này lại tránh ra một con đường. Lúc này có một đám cá hùng hổ lao tới, đám cá này có hơn ngàn con, mỗi con cá chỉ sợ dài tới 3 thước, mỗi con cá đều không khác nhau bao nhiêu, thân thể màu bạc, vây cá màu đỏ, đầu trán sinh ra gai xương lợi hại, vừa nhìn đã biết hung ác. Đặc biệt là thời điểm chúng há miệng lộ ra hàm răng trắng hiếu, làm cho người ta sơn hết gai ốc. Đám cá này mở miệng nói tiếng người, có một ít cá hai vây đã hóa thành hai tay, nhưng mà không cách nào thoát được bổn tướng. Nghiễm Hải tộc, nhìn thấy đám cá hung hăng càn quấy này, rất nhiều người đều biến sắc nhao nhao nhượng bộ không muốn xung đột với chúng. Ba một tiếng, thời điểm này có tu sĩ chậm chân một bước không thể tránh đường cho đám cá hung mãnh kia, con cá lớn nhất dẫn đầu vung trường tiên quất xuống. Tên tu sĩ này không trốn thoát trường tiên, sắc mặt đại biến, trước mặt nhiều người bị nhục nhã như thế, tên tu sĩ kia đâu nuốt trôi cục tức này không khỏi mở trừng hai mắt hung hăng nói. Nghiễm Hải tộc thì hay lắm sao, Nghiễm Hải tộc có thể tùy tiện hoành hành bá đạo à? Hắc hắc hắc, con cá lớn nhất cười hung hăng càn quấy, nói ra. Người nói đúng, Nghiễm Hải tộc chúng ta thì hay lắm. Các con, lên cho ta, cho hắn nhìn thấy Nghiễm Hải tộc hoành hành. Góc truyện audio.com, bá đạo, đùng, một âm thanh vang lên, đám cá phía sau con cá lớn nhất lao tới như tia chớp, nghe một tiếng nổ tên tu sĩ này còn chưa kịp phản ứng, thoáng cái bị điện giật té xuống đất. Nhưng mà chuyện khủng bố hơn diễn ra, hơn ngàn con cá hung ác lao tới, trong nháy mắt xé nát tên tu sĩ này, thoáng cái ăn tên tu sĩ này sạch sẽ, ngay cả một tia tơ máu cũng không còn, thậm chí ngay cả xương cốt cũng bị gặm ăn. Nhìn thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu người sờn hết cả gai ốc, nhất thời nhao nhao tránh lui ra sau, không có người nào dám ngăn cản đường của đám cá này nữa. Hắc hắc, đây chính là phương thức Nghiễm Hải tộc hoành hành bá đạo, hiểu chưa? Con cá hung ác dẫn đầu nhìn bốn phía khí thế khinh người. Đối với đám cá khí thế hung ác này, rất nhiều người cũng biến sắc giận mà không dám nói gì, bởi vì không có bao nhiêu người nguyện ý đi chõ vào Nghiễm Hải tộc. Nghiễm Hải tộc đây là đại tộc trong Hải Yêu, càng là đại tộc trong Bích Dương Hải, thậm chí có người nói, Nghiễm Hải tộc là thậm chí là tộc lớn nhất của Hải Yêu tại Thiên Linh giới. Tuy Nghiễm Hải tộc xuất thân từ Hải Yêu, nhưng mà bọn chúng cũng không được Hải Yêu chào đón, cho dù đều là Hải Yêu, trong mắt những Hải Yêu khác, Nghiễm Hải tộc thuộc về chủng tộc bậc thấp, thậm chí nói là tộc đê tiện nhất. Trên thực tế, cũng không sai biệt lắm là như thế, Nghiễm Hải tộc tuy khổng lồ, nhưng mà bọn chúng cấp bậc thấp với tư cách Hải Yêu, Nghiễm Hải tộc rất khó thoát khỏi bổn tướng, bọn chúng muốn tu luyện thành hình người cần thời gian rất lâu, tại Nghiễm Hải tộc có thể tu luyện thành hình người đều là tồn tại cường đại, đều là cấp bậc vương hầu. Nghiễm Hải tộc so sánh với các Hải Yêu khác rất yếu nhược, nhưng mà Nghiễm Hải tộc lại là chủng tộc đáng sợ nhất trong Hải Yêu, bởi vì bọn chúng có số lượng nhiều tới mức không thể tưởng tượng, bọn chúng có thể nhiều bằng tất cả hải ngư trong Thiên Linh giới. Tại Thiên Linh giới có một câu như vậy, chỉ cần có ruộng được tưới nước thì có Nghiễm Hải tộc. Chỉ câu nói kia đã đủ tưởng tượng Nghiễm Hải tộc là khổng lồ cỡ nào. Nghiễm hải tộc sinh sôi nảy nở chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung, chuyện này có ý nghĩa nghiễm hải tộc giết không hết. Từ thời gian dài đằng đẵng tới nay, nghiễm hải tộc đã từng mấy lần bị người ta công diệt tổ sào, nhưng mà đến cuối cùng nghiễm hải tộc vẫn trùng kiến lại, lần nữa sinh sôi nảy nở, mà các tổ sào hoặc truyền thừa từng tiêu diệt chúng, cuối cùng nhất ngược lại bị nghiễm hải tộc tiêu diệt. Đây là chỗ đáng sợ nhất của nghiễm hải tộc, tuy bọn chúng nhỏ yếu, nhưng mà lại giết không hết. Thấy nghiễm hải tộc trong nháy mắt ăn sạch tên tu sĩ, làm cho không ít người sờn gai ốc, thoáng cái rất đông ngu, không dám ngăn cản hơn ngàn con cá nghiễm hải tộc. Thấy mọi người câm như hến, hơn ngàn con nghiễm hải tộc dáng vẻ khí thế độc ác tăng vọt, thậm chí có thể nói là vinh váo tự đắc, hùng hổ xông thẳng lên phía trước, mạnh mẽ đâm tới, không chỗ kiêng kỵ. Nhưng mà hơn ngàn con cá hung ác nghiễm hải tộc đi chưa được bao xa thì dừng lại, bởi vì trên đường vẫn còn người nhàn nhã đi lại. Người đi trên đường này bởi vì sợ hãi cho nên đã sớm tránh ra cả rồi, đã sớm thối lui qua hai bên đường, hiện tại chỉ còn lại có mình hắn trên đường, hoàn toàn không có ý nhường đường, cho nên đặc biệt chói mắt. Huống chi kẻ đang đi dạo nhàn, góc truyện audio.com, nhã trên đường lại là nhân tộc cho nên nhìn qua càng có vẻ đột ngột. Cách chương.